Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Cảm ơn mục sư quản nhiệm cũng giúp đỡ cho tôi rất là nhiều trong những bài chia sẻ. Cảm ơn hội thánh đã cầu nguyện cho. Mỗi lần tôi đứng lên trên này, tôi rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn bởi sự thương xót của mình. Mình còn phải học nhiều lắm. Mình càng học, như buổi sáng hôm nay trong lớp học có nói là mình càng học thì mình thấy mình càng chẳng hiểu biết nhiều. Vậy mà tôi cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn sự thương xót của Ngài, hội thánh cho phép tôi buổi sáng hôm nay để cùng học với hội thánh trong bài học buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ học buổi học sáng hôm nay, thấy em bé mà nói, đọc cái câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay rất là dễ thương và cũng có sự nhắc nhở rất là nhiều. Thưa hội thánh, Christopher McDougall là tác giả một cuốn sách bán chạy nhất năm 2009. Đề tựu của cuốn sách là Born to Run, chạy, sinh ra để chạy. Thì ông viết cái lời như sau: mỗi sáng tại đồng cỏ châu Phi, khi những cái con hoàng dương mà thức dậy, thì cái điều mà nó luôn nhận biết á, là phải chạy nhanh hơn những con sư tử chạy nhanh nhất, nếu không muốn mình bị ăn tươi nuốt sống. Và mỗi buổi sáng dậy cũng vậy, thì con sư tử khi mà thức dậy thì điều mà nó cần biết á, là nó cũng phải chạy nhanh hơn cái con hoàng dương, thì nếu không nó sẽ chết đói. Cuộc chạy của người cơ đốc chúng ta năm 2017 này có khác gì với cuộc chạy của năm qua? Khi mà chúng ta sống ở một cái giữa thế giới mà phải nói là nhìn chung quanh chúng ta thấy là nó rối loạn hơn, ở chung quanh chúng ta vô tín hơn và sự cám dỗ nó càng tinh vi hơn, thế lực tăm tối thì lại nghĩa là luôn luôn chờ chúng ta vấp ngã mà để rồi nuốt chúng ta một cách không có thương xót. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay sách Ê-sai đoạn 40 để lại cho chúng ta có những nguyên tắc thật đặc biệt để giúp chúng ta thêm sức mới để chúng ta vượt qua những cái thời điểm mà khó khăn nhất. Và năm 2017 này chúng ta sẽ đi qua những cái thật là khó khăn, thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Thứ nhất là tại sao chúng ta phải cần sức mới, và điểm thứ hai, làm sao để nhận được sức mới từ nơi Chúa. Xin chúng ta cũng hứa lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong thời gian này. Lạy Chúa, chúng con cúi lòng mình xuống trước sự thương xót của Ngài. Lời của Chúa thì quá cao siêu với chúng con, và chúng con thì bé nhỏ trước lời của Ngài. Chúng con buổi sáng hôm nay đến với lời của Ngài, chúng con cầu xin ân sủng sự thương xót của Ngài. Ngài dạy bày lời của Ngài, lời đã viết để lại cho chúng con buổi sáng hôm nay, để giúp cho chúng con mỗi ngày chúng con đi theo Chúa được sức mới trong Ngài. Bây giờ này chúng con cầu xin Thánh Linh Chúa Ngài che phủ chúng con bên trong bên ngoài, gìn giữ lời nói của chúng con, gìn giữ tâm trí của chúng con đến với lời của Ngài. Cũng như Samuel ngày xưa, chúng con cũng thưa với Chúa rằng chúng con là những kẻ tôi tớ của Ngài, xin lắng nghe. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Thánh, tại sao chúng ta lại cần sức mới? Chúng ta cần sức mới vì có hai cái vấn đề. Thứ nhất á, là vì con đường theo Chúa, ngay cả những người mạnh mẽ nhất thì cũng có lúc mà sẽ mệt mỏi và vấp ngã. Và từ cái điểm đó thì bắt đầu nó bước sang một bước thứ hai nữa, là khi mệt mỏi, khi vấp ngã rồi đó, thì chúng ta sẽ trong cái lúc đó, tình trạng mệt mỏi và vấp ngã đó, chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là chúng ta có một cái cảm nhận lừa dối rằng không còn có sự hiện diện của Chúa nữa. Chúng ta mệt mỏi, và trong sự mệt mỏi của chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng chúng ta cảm nghĩ rằng không còn có sự hiện diện Chúa nữa. Thì thứ nhất, phần thứ nhất liên hệ đến cái sức người, là người mạnh mẽ nhất cũng phải kiệt sức và vấp ngã. Theo Warren Wiersbe thì phân đoạn Kinh Thánh Ê-sai 40 này là khải tượng về một sự giải cứu, là khải tượng với cái hành trình của người Do Thái. Tiên tri Ê-sai được Chúa khải tượng cho thấy cái sự hành trình của người Do Thái trở về sau 70 năm lưu đày tại Babylon. Và Thi Thiên 126 thì diễn tả cái lòng, cái nỗi lòng, cái lòng của cái người mà được trở về đó thì rất là hay như thế này: khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài hát mừng rỡ. Cái tấm lòng của những người ra khỏi cái đời sống nô lệ và trở về, họ trên con đường trở về Jerusalem, thì những cái bước đầu tiên của họ rất là vui mừng, họ hát những bài hát mừng rỡ. Nhưng mà cái chặng đường mà đoàn người đi từ Babylon mà trở về Jerusalem đó thì họ phải vượt qua, quý vị biết, là một cái chặng đường rất là dài, 900 mai, gần 900 mai. À, nếu tính ra thì chúng ta thấy có thể là nó khoảng chừng 1440 cây số. Có nghĩa là như thế nào? Mình không hình dung được như nào, thì quý vị biết là cái chiều dài của đất nước Việt Nam mình đó, là chiều và dài từ Bắc xuống Nam nó là 1648 cây số. Thì có nghĩa là cái chặng đường của cái người Do Thái mà khi họ trở về từ Babylon về tới Jerusalem đó, nó cũng gần tương đương cái chặng đường mà từ Bắc chí Nam mà theo đường chim bay. Và hẳn nhiên với một cái chặng đường như vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái gian nan, nhiều cái trắc trở. Và trước cái chặng đường đi về Jerusalem thăm thẳm đó, thì quý vị biết là kẻ thù dọc đường thì lăm le cướp phá, đêm thì thiếu ngủ, ngày thì thiếu ăn. Và rồi Ê-sai đó, nhìn vào cái đoàn người, ông nhìn thấy cái đoàn người, cái khải tượng về đoàn người đó, thì ông lấy cái hình ảnh của một người trai trẻ, một cái người mạnh mẽ nhất làm cái biểu tượng. Thì ông nói rằng một cái lẽ thật, ông nói trong cái câu 30 rằng những kẻ trai trẻ thì cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng sẽ phải vấp ngã. Không tính ông già và trẻ em, ông lấy cái người mà bền bỉ nhất, dồi dào sức lực chút, ông nói là người trai trẻ cũng sẽ phải mòn mỏi và cái vấp ngã. Cái hành trình của người Do Thái trở về từ Babylon trở về Jerusalem này có liên hệ gì đến tôi và quý vị buổi sáng hôm nay? Sách Ê-sai có nhiều cái đặc điểm rất là khá thú vị. À, quý vị biết là sách Ê-sai có bao nhiêu sách, có bao nhiêu phân đoạn, quý vị biết không? Ê-sai có 66 chương hay là 66 đoạn. Thì Kinh Thánh của chúng ta có bao nhiêu sách? Có 66 sách. Và nếu mà chúng ta để ý một tí xíu nữa đó, thì 39 chương đầu của sách Ê-sai thì có những sách dạy dỗ đặc biệt của 39 sách Cựu Ước. Và 27 sách sau của sách Ê-sai, có nghĩa là từ đoạn 40 trở đi, thì đặc biệt nói về ai? Nói về Đấng Mêsia. Thì như vậy chúng ta thấy là khi mà Ê-sai tập trung về Đấng Mêsia từ bắt đầu từ đoạn 40 trở đi như vậy đó, thì chúng ta có thể coi được là bắt đầu từ đoạn 40 là tân ước của Ê-sai. Và trong đó chúng ta sẽ nghe cái gì? Chúng ta nghe trong câu 3 là có tiếng kêu trong đồng vắng, là tiếng kêu của ai? Là tiếng kêu của Giăng Báp-tít. Chúng ta thấy gì nữa? Chúng ta thấy là có những cái câu là ai rao tin lành cho Jerusalem hãy ra sức cất tiếng lên đừng sợ. Trong câu 9 là tiếng mời gọi gì? Là tiếng mời gọi đem tin lành đến nơi đầu cùng đất. Và Đấng Mêsia trong câu thứ 11, như thế này: Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. Đây là hình ảnh của ai? Là hình ảnh người chăn hiền lành của Chúa Thế Giê-xu. Và rồi Đấng sáng tạo trong Ê-sai thì tin lành, sách tin lành dân khẳng định là ngôi lời, và không vật chi mà không được dựng nên bởi Ngài. Bởi vì vậy có thể nói sách tiên tri Ê-sai, tiên tri Ê-sai được Chúa cho nhìn thấy hai cái cuộc trở về. Và cái cuộc trở về thứ nhất là cuộc về trở về của, trong Cựu Ước của người Do Thái 70 năm sau lưu đày trở về. Và ông nhìn thấy được cái cuộc trở về thứ hai của Tân Ước là cái cuộc trở về của những người tin Chúa trở về từ đời sống tội lỗi. Người trai trẻ cũng sẽ mòn mỏi, thời gian có thể cách nhau, nhưng mà có chung một cái sự dạy dỗ là người trai trẻ cũng sẽ mòn mỏi. Cũng như người Do Thái, chúng ta bắt đầu từ những ngày đầu tiên là chúng ta ra khỏi đời sống ngoài Chúa. Có lúc chúng ta sẽ bay bổng trong cái niềm vui cứu chuộc. Quý vị có nhớ là có lúc mình hát ấy, Chúa ơi con yêu Chúa thiết tha. Chúng ta hát là những bài hát quyết chân trọn cuộc đời của con cho Ngài. Rồi có những lúc chúng ta say sưa trong lời của Chúa, vì lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Có những lúc chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta đếm lời Chúa rất là ngọt ngào. Năm 1998 thì Ban Thanh niên Hòa Hưng mới tổ chức đi cắm trại ngoài giã ở vườn ngâu, là cái ngoài thành phố. Quý vị biết là từ sáng sớm 5 giờ sáng chúng tôi đã là nồi niêu son chảo trên xe đạp rồi, đó thì chỉ đi xe đạp thôi, rồi gõ cửa nhà anh em trong hội tánh, nó gõ cửa đến nỗi trong nhà nhìn ra cái ngỡ là cái người bán xôi. Sáng sớm quá hồi nãy là chỉ người bán xôi thôi. Rồi quý vị biết là khi mà đạp xe ra đó 15-20 cây số đó, rồi cầu nguyện học kinh thánh cả ngày, vui trong ngoài đó với các anh em trong Chúa với nhau vui, chiều về đạp về đó, quý vị biết là thả cái xe xuống lên trên giường nằm ấy, mệt nhưng mà thấy đời sống của mình nó có niềm vui, có mục đích. Mà mình chỉ có nói là thế này nè: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, con yêu Ngài lắm. Đời sống chúng ta có những lúc như vậy. Và tôi tin rằng cái kinh nghiệm này là cái kinh nghiệm mà quý vị và tôi có chung một cái kinh nghiệm của những ngày đầu theo Chúa, những ngày được phục vụ Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh dạy rằng có lúc chúng ta cũng sẽ mệt mỏi. Và khi đó nó dẫn đến cái điều thứ hai là chúng ta rơi vào cái cảm nhận lừa dối rằng không còn có sự hiện diện của Chúa nữa. Ê-sai 40, nhiều người Israel trên đường dài kiệt sức, ở trong câu 27 thì họ đã than phiền như thế này: đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời. Chúa hỏi rằng các ngươi không nghe thấy biết sao, tại sao các ngươi nói là đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi? Chúa nó cho họ biết là họ muốn nói gì trong cái câu này. Họ nói là thế này: Đức Chúa Trời của tôi là đấng lẽ ra phải chăm sóc, phải quan tâm, phải bênh vực chúng tôi là dân của Ngài, nhưng mà Ngài đã làm ngơ, Ngài đã quên chúng tôi, Ngài đã bỏ chúng tôi trong cơn hoạn nạn, Ngài không thấy, Ngài không nghe những cái cơ cực, những cái quay, những cái đời, cái cách sống của chúng tôi hiện nay. Ngài không có còn muốn giúp đỡ chúng tôi nữa. Có nhiều người họ còn nghĩ rằng thì chắc là bởi thời cuộc cho nên mình được tha bổng mà trở về thôi, chứ còn chẳng có Đức Chúa Trời nào hết. Vì nếu mà Đức Chúa Trời của mình mạnh hơn thì chắc mình nó không để mình lọt vào trong tay quân thù rồi. Thưa quý vị, mệt mỏi, nhìn chung quanh, nhìn vào nan đề và ngã lòng, đây là cái tình trạng của người ngày xưa. Chúng ta là những người đi theo Chúa, sống ở giữa thế giới này. Chúng ta có con đường của chúng ta đi về quê hương thật ở trên trời. Và trên cái con đường này chúng ta vẫn ở giữa một cái thế giới hiện nay là một cái thế giới mà ít tin vui. Một cái thế giới mà phải nói là giặc giã, thiên tai, đói kém. Cái câu chuyện gần đây nhất là cái câu chuyện, quý vị có biết là cái câu chuyện những đứa trẻ mồ côi đó ở thành phố Aleppo, những đứa trẻ đó đứng bên cạnh nhau. Mà cái phút phim ngắn nó ghi lại những đứa trẻ đó với cái đôi mắt mở to, trên cái khuôn mặt thẫn thờ đầy vô vọng, và khiến cả cái thế giới bàng hoàng xúc động. Và cô bé, một trong những cô bé là phát ngôn viên của cái nhóm này, thì cô nói như thế này, là cô bé lên 10, Jasmine Famous, thì cô nói như thế này: đây có lẽ là lần cuối cùng mọi người được thấy và nghe chúng tôi nói. Thông điệp của chúng tôi cho Hiệp hội Nhân quyền, cho Hiệp hội Quyền lợi con trẻ là: xin hãy giải cứu chúng tôi ra khỏi Aleppo. Và quý vị biết là trong cái khúc phim ngắn đó thì cô kể lại là như thế nào mà cha mẹ cô đã bị giết vì bom đạn, rồi những đứa trẻ của cô đã phải đi qua chiến tranh khổ sở như thế nào. Cô nói rằng chúng tôi muốn sống như những đứa trẻ bình thường khác trong thế giới này. Mà nếu người cơ đốc của chúng ta, nếu mà nhìn vào những cái điều của thế giới này trong đó, thì nhiều khi ngay cả những người cơ đốc chúng ta cũng hỏi Đức Chúa Trời ơi, Ngài ở đâu? Thứ sáu vừa qua chúng ta biết là nếu mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của những người mà tại phi trường Fort Lauderdale, có một người bắn chết 5 người, bắn chết 8 người khác bị thương mà không có một lý do gì hết, mà nếu mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh, nếu mà chồng tôi, cha tôi, con tôi ở trong số những người đó, thì chúng ta sẽ nói là Đức Chúa Trời ơi, Ngài ở đâu? Có thể chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng đó. Nhìn vào thế giới thì như vậy, bây giờ nhìn vào hội thánh, Kinh Thánh cho rõ ràng cho chúng ta biết là trong thời kỳ cuối cùng này thì con người sẽ sao? Sự tin kính thì càng ngày sẽ càng lui đi, người ta sẽ ham thích vui chơi hơn là kính mến Đức Chúa Trời. Và nhìn vào bản thân của mình đó, thì khi mà chúng ta chỉ còn nghĩ đến cơm ăn áo mặc, khi mà chúng ta vấp ngã bởi sự cám dỗ, và rồi trong cái sự thương xót có thể chúng ta không hoàn toàn mất Chúa, Ngài vẫn nắm giữ chúng ta, nhưng mà rồi thì quý vị biết là chúng ta đi không chúng ta mất năng lực để chúng ta đi, chúng ta phục vụ Ngài. Nhìn vào thế giới như vậy, nhìn vào hội thánh như vậy, nhìn vào bản thân đời sống của chúng ta là như vậy, và rồi chúng ta thấy có nhiều khi mà chúng ta nói rằng Chúa ơi, Chúa ở đâu? Quý vị biết là từ những cái ngày bận rộn tại Việt Nam, thì năm 1990 tôi đặt chân tới Mỹ, suốt một năm trời không có cái sự nhóm lại. Mỗi ngày mình, cái thời gian đầu thì quý vị biết ai trong chúng ta cũng ở trong cái hoàn cảnh đó, đi nhờ xe của một người em đi trước. Thì quý vị biết là lên xe đó, cậu mở nhạc đó, thì cậu mở nhạc cái bài hát là Chúa đã bỏ loài người. Tối về mình nằm quấn chăn trong cái góc phòng khách, nhà đông mà, quấn chăn không có phóc phòng khách mà phải nói là lòng tê tái. Rồi trong những lúc đó thì mình sẽ làm sao? Trong bối rối như vậy thì mình nói là đi trời ơi, Ngài ở đâu? Ngài bỏ quên con rồi sao? Ngài không thấy, Ngài không nghe, Ngài không chú ý điều kiện sống của con sao? Cái triết gia người Đức, ông Nietzsche, thì ông nói như thế này: God is dead and God remains dead. Ông nói là Chúa Trời đã chết rồi, và Chúa Trời vẫn đã chết. Nhưng mà sau khi xác định cái bản chất của con người, bản chất của con người qua cái ý là người trai trẻ cũng sẽ mòn mỏi và mệt nhọc, người trai tráng cũng sẽ vấp ngã, thì Esai đã mở cho chúng ta một cái bức tranh thật là tươi sáng, dẫn cho chúng ta đến một cái lẽ thật đầy khích lệ là gì? Những người chẳng còn sức thì chắc sẽ được sức mới. Điều này có nghĩa là gì? Và nói cách khác là làm sao để nhận được sức mới từ nơi Chúa? Nếu sức mạnh mà liên hệ đến cái sự yếu kém của con người thì sức mới đó lại liên hệ đến Chúa Trời. Mà vì vậy á, làm sao để nhận được sức mới từ nơi Chúa thì có 3 điểm. Thứ nhất là biết Đức Chúa Trời là ai, biết Đức Chúa Trời làm gì và dẫn chúng ta đến sự trông cậy nơi Ngài. Thứ nhất, biết Đức Chúa Trời là ai. Thì để dẫn cái người Do Thái đến cái nguồn sức mới đó, thì nhiều lần Chúa hỏi họ thế này: người không biết sao? Người không nghe sao? Người ta há chưa dạy cho các ngươi sao mà các ngươi chẳng hiểu sao? Tất cả những câu hỏi này để làm gì? Thì Chúa bắt đầu từ những hùng vĩ đáng sợ chung quanh ta. Thì Chúa nói thế này: ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển? Ai đã lấy gang tay mà đo các tầng trời? Ai lấy đấu mà đông bụi đất? Ai dùng cân mà cân núi? Và ai dùng thăng bằng mà cân gò? Tất cả những cái động từ này, lường, đo, cân, đông, là những cái động từ để nói đến cái sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Ngài cai trị mọi vật. Tiếp đến về con người, thứ nhất phải nhìn về thiên nhiên, thứ hai phải nhìn về con người, thì Chúa phán thế này: kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Quý vị biết là cái cân đó, mà nếu một cái mảy bụi rơi trên cân thì nó sao? Nó làm cái cân trao đi không? Không. Như vậy là có nghĩa là gì? Các đế quốc Babylon, Hy Lạp, La Mã đâu rồi? Rồi các vĩ nhân Nebuchadnezzar, Alexander đại đế, Caesar ở đâu? Họ chỉ như là một cái giọt nước trong thùng, như là có mảy bụi trên cân, không thể làm nghiêng được cái cán cân lịch sử của nhân loại mà Đức Chúa Trời đang nắm giữ. Ngài nắm giữ lịch sử của nhân loại. Mà có một sư thì ông nói một cách ý nghĩa thế này nè: có những con người mà mình nói họ làm nên trận bão của lịch sử đó, thì chỉ cái trận bão mà họ làm nó chỉ giống như là trận bão ở trong bình trà mà thôi. Trong cái bình trà mà lắc nó giống như trận bão, chứ chẳng có nghĩa lý gì. Cuối cùng Ngài nhìn qua trong thiên nhiên, nhìn vào con người, và cuối cùng thì Ngài hướng họ lên, họ nhìn lên. Câu 26: ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên mà xem. Thưa quý vị, Thái Dương hệ của chúng ta nằm trong một cái giải thiên hà gọi là cái Milky Way. Mà chỉ riêng cái giải thiên hà này không đó, thì chứa đựng là 100.000 triệu ngôi sao. Quý vị ban đêm á, ở đây chúng ta sống trong thành phố, chúng ta không để ý đó, nhưng nếu mà chúng ta ban đêm mà chúng ta nhìn lên cái giải thiên hà của chúng ta là 100.000 triệu ngôi sao. Mà người ta tính ra cho tới ngày hôm nay đó có bao nhiêu giải thiên hà quý vị? Ngày nay các nhà khoa học cho thấy rằng có khoảng 500 tỷ thiên hà trong vũ trụ. Và Chúa hỏi những người đang ngã lòng như thế này: ai đã tạo những vật này? Ai là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó? Và đọc tên hết thảy, chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh của Ngài lớn lắm và quyền năng của Ngài rất là cao. Biết Đức Chúa Trời là đấng cai trị vũ trụ. Biết Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, vô hạn, vô chung và cầm quyền trong thiên nhiên, và cai trị trong dòng lịch sử của nhân loại. Thì tiếp đến chúng ta làm cái gì? Đức Chúa Trời làm gì cho chúng ta? Câu thứ 28: Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Thưa quý vị, có một cái điều rõ ràng lắm là chúng ta, vì chúng ta thiếu khôn ngoan cho nên chúng ta sai sót, và vì chúng ta sai sót cho nên chúng ta ngã lòng. Chúng ta thiếu khôn ngoan vì chúng ta sai sót, vì chúng ta sai sót thì chúng ta ngã lòng, và rồi ngã lòng thì chúng ta lại muốn bỏ cuộc. Nhưng mà đứng cao trọng, đứng tự hữu, hằng hữu vô song đó, Ngài không đứng ở ngoài cuộc đời của chúng ta. Ngài nhìn thấy những con người ngã lòng, Ngài nhìn thấy những cái con người mệt sức, và vì vậy Ngài biết chúng ta thiếu khôn ngoan cho nên Ngài sẵn lòng. Câu thứ 29, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Ngài ban sức cho kẻ chẳng có sức. Và khi chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai và Ngài sẵn sàng làm gì cho chúng ta, thì chúng ta cần gì? Chúng ta cần phải làm gì? Câu thứ 30, chúng ta cần trông đợi Chúa. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Cái chữ trông đợi Đức Giê-hô-va thì bản Kinh Thánh Jerusalem dịch là trông vào. Rồi bản Today in NIV thì dịch là hy vọng trong Chúa. Trông đợi có nghĩa là trông vào Chúa, là hy vọng trong Chúa. Và có một cái điều, có một cái kết quả là xảy ra trong lòng của người người trông cậy Chúa, người chầu trực Chúa, người chờ đợi Chúa, là được sức mới, là renew the strength, là được sức mới, là gaining the new strength. Người trông đợi Chúa theo Warren Wiersbe thì ông nói như thế này: không phải là người không làm gì cả, không phải là người ngồi yên, nhưng là người trong lúc kiệt sức vấp ngã thì mang cái tấm lòng cầu nguyện, là người suy niệm những đặc tính thiên thượng của Đức Chúa Trời, là người tôn cao Đức Chúa Trời, tin cậy và hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài là đứng nắm giữ mọi vật và mọi hoàn cảnh. Và người đó trông cậy vào Chúa sẽ được nhận được sức mới để bay cao, để chạy xong cuộc chạy và để đi với Chúa mỗi ngày. Chúng ta bước sang năm 2017, chúng ta không thể lấy cái sức cũ mà hoàn thành những việc mới. Mục sư Bill Price, giám đốc và là người sáng lập chương trình Campus Crusade for Christ, thì ông kể cái câu chuyện như thế này. Một người cụ da đỏ thì ông nhặt được một cái quả trứng chim ưng. Thì ông nhặt được cái trứng chim ưng đó, ông đem nó, ông bỏ trong một cái ổ trứng gà đang ấp. Thì quý vị biết là trái trứng đó ở trong cái ổ trứng gà đó thì cũng nở ra theo như mấy con gà. Thì cái con chim ưng này nở trong cái như với bầy gà thì nó nghĩ mình là con gà thực thụ, cho nên chẳng có ao ước gì hơn. Mỗi ngày giống như gà là nhảy lên cao vài feet, rồi đập vài cánh vài cái, nó cảm thấy đây là cái điều hạnh phúc lắm rồi, hài lòng rồi. Một ngày thì con chim ưng nó mới nhìn lên trên trời cao, nó thấy những cái chấm chấm đen bay trên cao, nó hỏi: cái gì trên đó vậy? Thì con gà hàng xóm mới nói rằng: đó là chim ưng, là đứng đầu các loài chim. Thì rồi chú gà hàng xóm mới nói tiếp là: nhưng mà đừng có mơ, chú mày chẳng có bao giờ được như vậy. Và vì vậy cái con ưng này đó sống với đàn gà thì cứ nghĩ mình là gà, cho nên tiếp tục nhặt những cái thức ăn rơi rớt ở dưới đất và không bao giờ kinh nghiệm được sự cất cánh bay cao kỳ diệu mà khi được sinh ra nó đã được ban cho cái khả năng đó, cái điều kiện đó. Mục sư Bill Price thì ông nhận định là đây là hình ảnh của nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay, có thể bay cao nhưng không tìm kiếm điều đó, mà cứ quanh quẩn nhặt nhặt những cái những rắc rối, những cái thiếu may mắn ở cái dưới đất này. Thưa quý vị, thưa hội thánh, chúng ta có lúc chúng ta đã từng hát những bài ta, chúng ta nhớ lại đi, mình làm chứng, mình hát những bài ca về ân sủng, về sự cứu chuộc đó của Chúa, mình say sưa, mình nói về Chúa nhiều lắm. Nhưng mà rồi thì hình như cái nguồn năng lực ban đầu khi tin Chúa đã cạn dần. Robert Robinson khi còn trẻ thì ông là một cái cậu thanh niên rất là ngỗ nghịch. Thì năm 17 tuổi, ông được thuyết phục trong một cái buổi truyền giảng của mục sư giáo sĩ George Whitefield và ông tin nhận Chúa. 6 năm sau ông sáng tác cái bài thánh ca số 5 mà sáng hôm nay chúng ta vừa hát, bài Nguồn Ơn Phước. Mà nếu chúng ta để ý cái lời bài hát này thì phải nói là rất là đầy ơn. Ông phục vụ Chúa trong cái trách nhiệm chăn bầy. Rồi sau đó ông liên hệ đến nhiều cái tín lý xa rời Chúa. Ông mất Chúa Giê-xu. Và rồi ông thiếu sức, ông nản lòng, ông bỏ cuộc. Ông bỏ cuộc. Thì một ngày nọ trên một cái chuyến xe ngựa, ông gặp một người phụ nữ. Và trong cái cuộc đối thoại đó thì người phụ nữ này mới nhận ra ông là một người có chiều sâu tâm linh rất tốt. Cho nên bà mới đưa cái bài thánh ca, bà nói là xin ông giải thích dùm, xin ông cho biết cái ý kiến của ông về cái bài thánh ca này. Ông cầm cái bài thánh ca đó, quý vị biết bài thánh ca mà ông sáng tác là thánh ca nguồn ơn phước, phước nguyên từ trời. Ông mới rơi nước mắt thì ông nói thế này: tôi chính là cái con người khốn khổ đó, mất phước đó, đã viết cái ca khúc này nhiều năm trước, và tôi sẵn sàng đổi tất cả mọi thứ để có thể có lại được cái niềm vui phước hạnh ban đầu của ngày xưa mà tôi từng được biết. Quý vị có thể tưởng tượng rằng một người mà viết một bài thánh ca trong một thời điểm thật là yêu mến Chúa, rồi bây giờ tình xa Chúa, rồi bây giờ gặp lại cái bài ca mà cái người khác bảo mình là cho ý kiến về cái bài ca mà chính mình đã từng viết mà bây giờ mình đã mất Chúa. Thì quý vị, ông thấy là ông sụp xuống. Và rồi người phụ nữ này đã lấy cái bài ca mà chính cái lời của ông viết, là trong đó có lời thế này: từ nghiệm tánh tôi ưa xa thánh phụ, nhưng mà suối nhân từ thì hằng tuôn chảy ngập dòng. Ô, đây là những điều mà ông viết đây nè. Và ông thấy sao? Ông được chạm cách sâu xa ngay chính cái lời của mình mà ông viết. Và ông đến với Chúa và ông nhận được sự tha thứ. Rồi ông lại được sức mới mạnh mẽ bay cao ở trong Ngài. Có một cái sự tương phản, thưa hội thánh, có sự tương phản giữa mạnh, giữa sức, kém sức của con người và sức mạnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà chúng ta có lúc sẽ mệt mỏi, và để được nhận được sức mới từ nơi Chúa thì mỗi chúng ta phải cần biết Chúa là ai hôm nay. Chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời sẵn sàng làm gì cho chúng ta, và rồi tiếp tục trông đợi và chầu trực Chúa. Trong cái cuốn sách It Happened After Prayer, tôi không biết dịch cái câu này sao, có thể là xảy ra sau khi cầu nguyện, thì mục sư Charles Junior thì ông bằng một cái ví dụ thì ông đã giải thích là tại sao Chúa lại thường để cho chúng ta phải chờ đợi khi chúng ta cầu nguyện. Tại sao Chúa là cứ phải, Chúa không trả lời đi mà Chúa lại để cho chúng ta chờ đợi trong khi chúng ta cầu nguyện. Thì ông giải thích cái đó bằng một cái ví dụ như thế này. Và một cái ngày nóng nực thì một người cái phụ nữ cô đến cái quầy bán cái trái cây ở nhà vườn. Thì cô kiên nhẫn, cô kiên nhẫn đứng sau một cái hàng dài người chờ đợi. Mà cô thấy thì mỗi người đến trước cô đó thì người nào cũng được có một cái sự chăm sóc, được một sự quan tâm rất là đặc biệt. Và rồi cuối cùng á, thì cái dần dần đi lên thì cuối cùng cũng đến lượt cô. Thì người chủ vườn hỏi cô cần gì, thì cô nói cô xin được mua nho. Xin thứ lỗi cho chỉ một phút. Thì đây là cái câu trả lời mà cô nhận được. Rồi người chủ vườn đó mới biến sau đằng sau căn nhà. Thì cô mới đứng chờ rồi đó, cô mới có một cái điều gì đó trong lòng cô khiến cô cảm thấy cô bị phiền lòng. Cô khi mà cô nghĩ đến những người khác đến trước cô đó, xếp hàng trước cô nhìn thấy thì rõ ràng những người khách này đó là được có một sự chăm sóc ân cần, thăm hỏi một cách đặc biệt. Và rồi được coi như là, còn cô đó thì mà họ còn đặc biệt hơn là họ được đáp ứng ngay lập tức. Còn cô đó, thì cô đã phải đến sau rồi, cô phải chờ đợi. Rồi khi mà đến lượt mình tới cái chỗ đó thì cô còn phải bị chờ đợi thêm nữa. Và rồi cô cảm thấy rằng mình bị coi rẻ. Cô cảm thấy rằng vì cô nghĩ rằng người chủ vườn coi cô là một người khách tầm thường, chẳng quan tâm đến. Và quý vị biết là càng chờ lâu thì cô càng giận. Cuối cùng thì cái người chủ vườn đó lại xuất hiện với cái nụ cười ở trên môi và đưa cho cô những cái quả nho. Phải nói là những cái quả nho tươi tốt nhất, ngon ngọt nhất mà cô chưa từng thấy. Nếm thử đi nào, người chủ vườn mời cô. Thì cô chưa bao giờ trong đời mình nếm được những cái quả nho mà ngon ngọt như vậy. Lúc mà cô quay lưng với lại cái phần nho mà tuyệt vời mà mình vừa được đưa, thì người chủ vườn chặn lại người chủ vườn mới nói thế này: ô này nhá, xin lỗi đã giữ cô đợi lâu, nhưng cũng cần phải có thời gian để mà chọn những cái trái tốt nhất. Bao nhiêu lâu rồi quý vị và tôi, bao nhiêu lâu rồi chúng ta đang xếp hàng mà chờ Chúa trả lời. Bao nhiêu lâu rồi chúng ta vẫn còn đứng xếp hàng chờ Chúa đáp cho chúng ta những cái lời, những cái nhu cầu mà chúng ta cầu xin. Có những cái nan đề mà chúng ta cần giải quyết mà chưa giải quyết, hoặc chờ Chúa mở đường cho chúng ta. dù bất cứ đang làm điều gì, nhưng đừng ra khỏi hàng. Đừng thôi cầu xin, nhưng hãy chờ đợi, hãy trông cậy Đức Giê-hô-va và ôm lấy lời hứa của Ngài. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng sẽ phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì sẽ chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim mừng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Cảm ơn mục sư, cảm ơn quý vị thánh. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta sẽ dành thời giờ chúng ta thưa với Chúa trong thời giờ này. Xin Chúa ban sức mới cho chúng ta trong năm 2017 này, mỗi chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Ngài cứu chúng con trở thành con cái của Ngài. Có những lúc chúng con yêu Chúa thiết tha, nhưng Chúa cũng dạy cho chúng con có những lúc mà người, ngay cả những người trai tráng cũng sẽ mệt mỏi. Có những lúc chúng con chỉ muốn ra khỏi Chúa thôi, Chúa ơi. Nhưng mà Chúa cũng dạy cho chúng con rằng nếu ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì sẽ được sức mới. Xin cho chúng con có tấm lòng trầu trực và trông đợi Chúa, và tin rằng Chúa sẽ dành cho chúng con những cái điều tốt nhất của Ngài, những điều mà chúng con thỏa nguyện nhất trong Ngài. Buổi sáng hôm nay trong bước vào trong năm 2017 này, chúng con cầu xin Chúa Ngài cho chúng con có sức mới để chúng con hoàn thành những điều mà Chúa sẵn sàng giao cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.